Hiểu tâm là Phật, lý giới làm thầy, hộ quốc hương giáo, trang nghiêm tịnh độ. Pháp hội niệm Phật tổ quốc và luận đàn giới học quốc tế tại Macau năm 2016. Chánh nhân vạn sanh tập 1. Chủ giảng Pháp sư Định Hoàng, giảng tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Macau, thời gian ngày 2 tháng 3 năm 2016. Chư vị đại đức tỳ kheo, tỳ kheo ni tôn kính, các vị liên hữu, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Hoan nghênh mọi người đến liên đảo Macau để tham gia Pháp hội niệm Phật học giới. Đại sư Ngẫu Ích từng nói, trì giới niệm Phật vốn dĩ là một, tịnh giới là nhân, tịnh độ là quả. Tôi tin đại đa số người ở đây đều muốn liễu thoát sinh tử ngay trong đời này. Thời đại mạt pháp, Thế Tôn nói với chúng ta phương pháp liễu sanh thoát tử dễ dàng nhất, phương tiện nhất chính là pháp môn tịnh độ. Mà pháp môn tịnh độ trong kinh A Di Đà yếu giải, đại sư Ngẫu Ích đã quy nạp thành ba tư lương, gọi là tín, nguyện, hành. Có thể tin sâu không nghi đối với tịnh độ, phát khởi đại nguyện chí thành cận thiết, đời này phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc, thấy A Di Đà Phật. Sau đó trì giới niệm Phật, đây là pháp môn tịnh độ. Tín, nguyện, hạnh, do tín mà phát nguyện, do nguyện mà khởi hành. Hành là trì giới niệm Phật. Có thể có người nói, tôi uổng xem qua kinh A Di Đà yếu giải, hành mà đại sư Ngẫu Ích nói chỉ là niệm Phật mà thôi, không có dạy trì giới. Tín, nguyện, trì danh. Trì danh chính là niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Tại sao thầy lại thêm trì giới niệm Phật? Thầy có căn cứ gì không? Đây là đại sư Ngẫu Ích chính mình nói, trì giới niệm Phật vốn là một môn, không phải hai môn, là một môn, là cùng một pháp môn. Là pháp môn gì vậy? Chính là pháp môn tịnh độ. Cho nên pháp môn tịnh độ ở nơi hành chính là trì giới niệm Phật. Trì giới niệm Phật là một môn, không phải hai môn. Hay nói cách khác, người có thể giữ giới mới là người chân thật niệm Phật. Người chân thật niệm Phật nhất định là người chân thật giữ giới. Nếu như niệm Phật mà không giữ giới thì nhất định không phải chân thật niệm Phật. Trì giới mà không niệm Phật thì không phải tu tịnh độ, có thể chỉ là phước báo cõi trời người. Cho nên trì giới thêm niệm Phật mới là tịnh độ chân thật. Đại sư ngẫu ích bổ sung thêm hai câu. Sợ chúng ta vẫn chưa hiểu rõ, tịnh giới làm nhân, tịnh độ là quả. Chúng ta tu nhân gì mới có thể vãng sanh tịnh độ? Vãng sanh tịnh độ là quả. Trì tịnh giới, đây chính là nhân. Trì giới đến thanh tịnh. Không chỉ hai nghiệp thân khẩu không phạm giới, đến ý nghiệp cũng thanh tịnh không nhiễm. Giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người, khéo giữ thân nghiệp không mất luật nghi, khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm. Ba câu này chính là nói ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. Vậy chúng ta trì giới, thân khẩu là biểu hiện hành vi bên ngoài, miệng không nói lỗi người, khẩu nghiệp dễ phạm nhất, chính là nói việc đúng sai lỗi lầm của người khác. Chúng ta không nói lỗi lầm của người khác, thậm chí không thấy sai lầm của người khác, chỉ một mực tìm lỗi lầm của chính mình, nghiêm khắc với mình, khoan dung với người. Nhất là học giới, trì giới, điều này vô cùng quan trọng. Học giới luật rồi thì bạn biết như thế nào là phạm giới, thế nào là không phạm, nên rất dễ dùng tiêu chuẩn này để nhìn người khác. Thấy người này phạm giới, người kia phá giới, đây là chính mình không thanh tịnh rồi. Lại còn nói ra, đây là đã phạm giới. Mười giới quan trọng của Bồ Tát trong Phạm Vọng Bồ Tát Thập Trọng Giới, thì nói lỗi của tứ chúng chính là một trọng giới. Còn thêm khen mình quỷ bán người cũng là một trọng giới. Còn muốn quỷ bán người xuất gia, nói họ phạm giới, phá giới, đây chính là quỷ bán tam bảo. Giới quỷ bán tam bảo cũng lại là một giới nghiêm trọng. Trong 10 giới trọng của Bồ Tát, thì mình đã phạm phải 3 tội danh rồi. Tội mà người khác phạm chưa chắc nặng như chúng ta. Cho nên tuyệt đối không chê trách, quỷ bán lỗi lầm của người khác. Chúng ta phải hoằng dương giới học. Nguyên tắc này rất là quan trọng. Bởi vì trong Phật giáo hiện nay, xác thật có rất nhiều chỗ cần được cải thiện. Nếu như dùng tiêu chuẩn của Phật ngày xưa, dùng tiêu chuẩn giới luật này, hiện tại xác thực là thời kỳ mạt pháp. Nếu như chúng ta nêu ra giới pháp quá cao, thậm chí là phê bình chỉ trích người khác, thì sẽ dẫn đến đối lập rất lớn. Đây không phải là hoằng dương giới pháp, mà khiến đại chúng cùng phản đối giới pháp. Vậy chúng ta diệt giới pháp rồi. Cho nên, giống như Hòa Thượng Thanh Công, ngày một đời trì giới tinh nghiêm, chân thật là sáng trong như băng tuyết, không nhiễm mảy trần. Thế nhưng, trước giờ chưa từng nghe Ngài nói một lời phê bình người khác. Người như vậy mới là chân thật trì giới thanh tịnh. Chính mình giữ được một chút giới, liền nhìn thấy người khác phạm giới, phê bình người khác phạm giới, vì chính mình phạm giới còn nghiêm trọng hơn họ. cho nên nhất định phải khéo giữ khẩu nghiệp. Khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi. Nếu như chúng ta là người xuất gia, thì phải giữ giới pháp xuất gia. Các vị là sa di thì phải giữ 10 giới sa di, 26 môn oai nghi. Các vị là tỳ kheo thì phải giữ 250 giới. Các vị là tỳ kheo ni thì phải giữ 348 giới. Không mất luật nghi. Luật chính là giới quan trọng. Tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới. Hai chương trước này đều là phần trọng yếu. Ba chương sau là thuộc về oai nghi. Oai nghi là giới nhẹ. Giới nhẹ chúng ta cũng đều không phạm. Giới nặng tuyệt đối không được phạm. Đây là khéo giữ thân nghiệp. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Chúng ta chính mình trì giới, tuy không thấy người khác có phạm giới hay không, thì ý nghiệp được thanh tịnh. Cần phải nghiêm khắc với chính mình, phải thâm nhập học tập giới pháp. Đối với mỗi một giới đều có khai giá trì phạm, đều phải thông đạt sáng tỏ. Như các cư sĩ chúng ta đều thọ tam quy y ngũ giới. Ngũ giới là gốc của tất cả giới pháp. Đại sư Ngẫu Ích gọi là chư Phật chi phụ. Chính là tất cả chư Phật đều từ ngũ giới mà thành. Cho nên, chúng ta có thể nỗ lực trì tốt ngũ giới, chính là gieo xuống hạt giống Phật. Tương lai có thể được Phật quả. Phần khai giá trì phạm của ngũ giới đều cần phải học tập. Cho nên pháp hội lần này của chúng ta, ngoài niệm Phật ra, còn có điều quan trọng hơn chính là học giới. Mời Hòa Thượng Thanh Công giảng chúng ta giới tướng của ngũ giới, giới tướng của bát giới. Những giới tướng này chính là nói về phần khai giá trì phạm, có thể hiểu rõ tường tận. Thì bạn mới có thể biết giữ giới như thế nào. Nếu như ngay cả giới tướng mà bạn không hiểu, chính mình tạo tác những hành vi này, rốt cuộc có phạm giới hay không, cũng đều không biết. Vì làm sao gọi là trì giới? Giới cũng không giữ. Ba nghiệp thân khẩu ý làm sao có thể thanh tịnh được? Ba nghiệp thân khẩu ý đều không thanh tịnh, thì chứng tỏ tâm của chúng ta cũng không được thanh tịnh. Tạo tác của thân khẩu ý chính là phản ánh tâm của bạn. Ví dụ, thân khẩu ý của bạn tạo tác đều là những nghiệp ác, sát đạo dâm vọng, tương ưng giới tham sân si. Hành vi phạm giới chính là biểu hiện của tham sân si. Tham sân si ở đâu vậy? Chính là ở tạo tác thân khẩu của bạn. Chúng ta học giới pháp rồi thì biết được phải dùng giới pháp để đối trị tham sân si của chúng ta. Có thể tương ưng với giới pháp thì không có tham sân si. Nếu như trái với giới pháp thì đó chính là tham sân si. Tức khắc liền biết được. Bạn quan sát nội tâm của chính mình thì không dễ quan sát, nhưng quan sát hành vi thì dễ dàng nhìn ra được. Cho nên, thông qua loại trì giới từ nơi hành vi này để đối trị phiền não, dần dần phiền não giải trừ rồi, thì tâm được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì gọi Phật tịnh. Đây là trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta. Cương lĩnh tu học tịnh độ chính là tâm tịnh thì gọi Phật tịnh. Nếu như tâm không thanh tịnh, làm sao có thể sanh tịnh độ được? Cho nên, chúng ta có thể trì giới cho tốt thì chính là tu tâm thanh tịnh. Tịnh giới là nhân, tịnh độ là quả. Từ nơi trì giới mà nói thì niệm Phật cũng là trì giới. Tâm của chúng ta niệm niệm tương ưng với Phật, tự nhiên không khởi tham sân si. Không khởi tham sân si thì giới của bạn được thanh tịnh. Cho nên giới tịnh thì có thể sanh tịnh độ. Từ niệm Phật mà nói thì giới cũng là niệm Phật, bởi vì giới là pháp thân của Phật. Chúng ta đều biết niệm ngũ phần pháp thân hương. Phật có ngũ phần pháp thân. Ngũ phần nào vậy? Chính là giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Điều thứ nhất là giới pháp thân. Chúng ta có thể thọ giới như pháp thì đạt được giới pháp thân của Phật. Giới pháp thân này tương lai được viên mãn chính là thành Phật rồi. Cho nên hiện tại có được giới thể, vậy chúng ta phải cố gắng hộ trì giới thể này, không phạm giới. Nếu như lỡ vi phạm giới pháp thì phải sám hối đúng như pháp, khiến giới thể khôi phục thanh tịnh. Như vậy, giới pháp thân sẽ không ngừng tăng trưởng viên mãn. Đây là thành Phật rồi. Cho nên, bạn có thể trì giới thì chứng minh trong tâm của bạn có Phật. Đây chính là niệm Phật. Vì vậy, trì giới niệm Phật vốn dĩ là một. Đây chính là pháp môn tịnh độ. Có kinh điển nào làm căn cứ không? Thầy chỉ nói, Đại sư Gậu Ích nói như vậy, tôi muốn có căn cứ của kinh điển tịnh độ. Được, chúng tôi cũng sẽ nói một đoạn kinh điển với mọi người. Bộ kinh nào vậy? Kinh Vô Lượng Thọ, đệ nhất kinh của tịnh độ. Phẩm nào vậy? Phẩm thứ mấy của kinh văn? Phẩm thứ 25, dạng sanh chánh nhân. Chính là dạy bạn làm sao để có thể dạng sanh thế giới cực lạc. Đây là vấn đề then chốt của pháp môn tịnh độ. Chúng ta có thể dạng sanh thế giới Tây Phương cực lạc không? Hãy lấy kinh điển để đối chiếu, xem có phù hợp với tiêu chuẩn của kinh này hay không. Nếu như thật sự phù hợp rồi, giống được 100%, vậy phẩm vị của bạn là tượng phẩm tượng sanh. Được 90% thì tương ưng với tượng phẩm trung sanh. 80% thì là tượng phẩm hạ sanh. Cho đến cuối cùng tương ưng được 20%, vẫn có thể miễn cưỡng được hạ phẩm hạ sanh. Đây là chính phẩm dạng sanh tịnh độ. Tối thiểu cũng phải làm được 20%. Thực hành kinh Vô Lượng Thọ được 20%. Nếu như không làm được 20%, thì chỉ có thể kết duyên với tịnh độ. Đợi đến đời sau vậy. Cho nên, chúng ta dựa theo bộ kinh này. Kinh điển chúng ta hiện tại chọn là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ có 5 bản dịch gốc, 4 bản hội tập. Chúng ta lựa chọn quyển nào? Chọn lấy bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Vì sao chọn quyển này? Bởi vì quyển này tổng hợp được tinh túy của 5 bản dịch trước, là bản tinh hoa của 5 bản dịch trước. Nếu như chỉ xem một loại bản dịch, không xem bốn bản dịch khác, thì sẽ có rất nhiều ý nghĩa mà bạn không nhìn thấy. Lý giải của bạn đối với tịnh độ sẽ nhất định không được viên mãn, thậm chí không chắc có thể chính xác hoàn toàn. Năm bản dịch gốc đều có thể đối chiếu tham khảo lẫn nhau. Như vậy thì ý nghĩa sẽ rõ ràng hơn. Đại sĩ Hạ Liên Cư cũng là một vị đại đức thông tông, thông giáo, thông hiện, thông mật. Ngài làm công việc hội tập này cho chúng ta, hội tập lại năm bản dịch trước đó, hội tập tất cả ý nghĩa vào trong bộ kinh này. Cũng như hôm nay nói với mọi người, phẩm chánh nhân giảng sanh này là trong bản dịch thời nhà Ngô. Trong quyển của Khang Tăng Khải thì không có phẩm này. Nếu như bạn chỉ xem bản dịch của Khang Tăng Khải thì bạn đã bỏ sót một phần khai thị quan trọng của phẩm này rồi. Thế nhưng đạo cư sĩ Hạ Liên Cư đem phần khai thị trọng điểm chánh nhân giảng sanh này vào hội tập, cho nên bản hội tập này vô cùng tốt, không hề thay đổi một chữ của bản dịch gốc, chỉ là tinh giản lại câu văn phức tạp, có lược bỏ chữ, thế nhưng tuyệt đối không hề thêm vào một chữ nào. Phẩm chánh nhân giảng sanh này giảng cho chúng ta làm thế nào mới có thể giảng sanh. Trong này nói đến hai đoạn lớn, ba loại chánh nhân quan trọng để giảng sanh. Hôm nay chia sẻ trước với mọi người đoạn thứ nhất. Chánh nhân của đoạn thứ nhất chính là tận trì kinh giới, vì tắc sanh tịnh độ. Tôi đọc đoạn kinh văn này cho mọi người nghe trước. Phụ thứ A Nan, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn tự kinh điển, thọ trì đọc tụng, thư tả cúng dường, trú giả tương tục, cầu sanh bị sát, phát bồ đề tâm, trì chư cấm giới, kiên trụ bất phạm, nhiêu ích hữu tình, sở tác tiện căn, ức thí dự chi, linh đắc an lạc, ức niệm tây phương, A-di-đà Phật, cập bị quốc độ, thị nhân mệnh chung, như Phật sắc tướng, chủng chủng trang nghiêm, sanh bạo sát trung, ốc đắc văn pháp, vịnh bất thoái chuyển. Người thuộc loại này chính là tận trì kinh giới. Không chỉ là trì kinh, chính là thọ trì kinh vô lượng thọ, mà cũng cần phải trì giới. Đây là Phật bảo A Nan trong Pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ ở núi Kỳ Xà Quật của thành Dương Xá giảng bộ kinh này, giới thiệu với đại chúng thân thế của A Di Đà Phật, túc nhân trong đời quá khứ, đã phát 48 nguyện của Ngài, sau đó giới thiệu y báo, chánh báo trang nghiêm của thế giới cực lạc, kế tiếp địa dạng chánh nhân để giảng sanh. Đây là phẩm thứ 25. Phía trước có phẩm 24 là giảng tam bối giảng sanh. Hai phẩm này đều có thể đối chiếu để xem. Phẩm tam bối giảng sanh chủ yếu lấy từ bản dịch gốc của Khang Tăng Khải. Chánh nhân giảng sanh chủ yếu từ bản dịch đời nhà Ngô. Phật bảo A Nan, nếu có tiện nam tử, tiện nữ nhân nghe được bộ kinh Vô Lượng Thọ này, có thể thọ trì, có thể đọc tụng, có thể chép kinh cúng dường. Ngày trước, mục đích của chép kinh chủ yếu là chép ra để đưa cho người khác, để lưu thông bộ kinh điển này. Hiện nay chúng ta gọi là in tặng pháp bảo để lưu thông. Còn chính mình thì ngày đêm tương tục cầu sanh nước kia, tâm cầu sanh thế giới Cực Lạc, từ sáng đến tối đều không gián đoạn. Niệm niệm đều muốn vãng sanh Tây Phương, phát tâm Bồ Đề, thì phải phát tâm làm Phật. Vãng sanh chính là đi làm Phật. Vì muốn làm Phật mới đi vãng sanh. Đây là tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề, quan trọng nhất là trì các cấm giới, kiên giữ không phạm. Cho nên, Phật dạy chúng ta nhất định phải nỗ lực giữ giới, giữ đến trong sạch như băng tuyết, không nhiễm bụi trần. Như vậy, bạn có thể nắm chắc vãng sanh tịnh độ. Mà người trì giới niệm Phật nhất định vãng sanh phẩm vị rất cao. Cho nên, chúng ta trong Pháp hội lần này có nội dung học giới, nội dung niệm Phật. Tốt rồi, bởi vì đây chỉ là khai thị đơn giản vừa khóa tu niệm Phật, nên tôi không nói thêm nữa, vẫn là chú trọng niệm Phật. Phía sau, tôi đọc một bài kệ cho mọi người nghe. Trước tiên, giảng với mọi người ý nghĩa đơn giản của bài kệ này. Vô tâm mới được lên đường giác, có miệng chỉ nên niệm Di Đà. Phật hiệu dạng câu vẫn lo ít, thế duyên nửa câu đã là nhiều. Đây là bài kệ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Ý nghĩa chính là chúng ta niệm Phật thì phải buông bỏ hết thảy vọng tưởng. Tâm vọng tưởng buông bỏ rồi thì vô tâm mới có thể lên được cửa giác ngộ, bước trên con đường giác. Có miệng chỉ nên niệm A-di-đà Phật, không nói lời thừa. Phật hiệu niệm được càng nhiều thì càng tốt. Niệm một dạng, ngàn dạng đều vẫn là ít. Thế duyên, những việc của thế gian này, chúng ta nói nửa câu cũng là nhiều. Cho nên chúng ta ở nơi này cố gắng hết mức tịnh khẩu, không nói lời thừa. Lời thừa là gì vậy? Ngoài niệm Phật ra tất cả đều là lời thừa. Cho nên hiện tại tôi cũng không nói lời thừa nữa. Tốt rồi, tôi đọc bài kệ thêm một lần nữa. Mọi người hãy bắt đầu dụng tâm niệm Phật. Vô tâm mới được lên đường giác, có miệng chỉ nên niệm Di Đà. Phật hiệu dạng câu vẫn lo ít, thế duyên nửa câu đã là nhiều. Quyền đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, Ban Biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang.